Tiếp luận tối thượng thừa. Hỏi: sao gọi là tâm vô ký? Đáp: những người nhiếp tâm vì không duyên cảnh bên ngoài nên tâm thô tạm dừng chút ít. Bên trong khi luyện chân tâm, tâm chưa được thanh tịnh, trong khi đi đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm, vẫn chưa có thể rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm, ấy gọi là tâm vô ký, cũng gọi là tâm lậu, vẫn không thoát khỏi bệnh lớn sanh tử. Câu hỏi: sao gọi là tâm vô ký? Trong thuật ngữ Phật học ấy, có cái chữ là tâm vô ký. Ví dụ như trong Duy Thức, chữ vô ký có nghĩa là không có sáng tỏ, lơ mơ, lờ mờ, không có vui, cũng không có buồn. Nó là cái trạng thái tương ưng với xả thọ. Thì trong các thọ nó có ba, đây là giải thích theo Duy Thức học ha. Trong thọ nó có ba là khổ thọ, lạc thọ với là xả thọ. Thì khi mà mình gặp một cái lạc thọ, tức là một cái cảm thọ vừa ý, thì trong tâm nó sẽ sanh cái tham. Rồi khi gặp một cái thọ mà không vừa ý, ví dụ như ai mà đút mình vô trong gần cái lò bánh mì, hoặc là trời lạnh quá, quá lạnh, đi ra ngoài mưa ướt vân vân, thì trong lòng nó có cái sân. Còn khi xả thọ có nghĩa là nó không có cái cảm thọ rõ rệt, hoặc là lạc hoặc là khổ, thì lúc đó cái tâm mình nó dễ rơi trong cái trạng thái hơi si mờ mờ, không ghi nhận, gọi là vô ký. Vậy là chúng ta hiểu rồi ha. Để tương ưng với xả thọ thì nó có cái tâm vô ký. Còn ở đây theo như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì chữ vô ký này nó lại có nghĩa khác, một cái nghĩa riêng trong nhà thiền. Đó là những người nhiếp tâm vì không duyên cảnh bên ngoài nên tâm thô tạm dừng chút ít. Ví dụ có giống mình không á? Mình cạo đầu đi tu, cắt hết gia duyên ràng buộc, vô tới chùa cũng muốn cắt thêm một ít bận nữa, và trong tâm mình muốn dừng lại các cái duyên đi, thì cái tâm thô đối với chúng ta nó có tạm dừng chút ít. Đa số chúng ta như thế này. Bên ngoài thì tâm thô tạm dừng chút ít, bên trong khi luyện chân tâm, tâm chưa được thanh tịnh, trong đi đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm, vẫn chưa có thể rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm, ấy gọi là tâm vô ký. Cái thô thì nó tạm dừng, nhưng mà trong cái sáng tỏ của chỗ nhận ra lẽ thật thì nó chưa được tận gốc, nó chưa được hoàn toàn thanh tịnh, nó vẫn còn phải chăng, trong khi đi đứng nằm ngồi thường phải chăm chăm để mà xem cái tâm mình, để mà chăn giữ. Thì thường thường cái khi mà mình mắc chăn một cái việc gì thì cái tâm của mình đối với các việc khác nó có ghi nhận không? Có không thưa đại chúng? Khi mà mình chuyên chú một việc thì những cái khác nó hơi mờ đi, nó không thấy nữa. Đôi khi ngay cả quý vị ở trong bếp mà tới cái đoạn mà đồ ăn gần cháy, hoặc là phải sắp mà tới cái phút mà gì lửa thì nóng mà đồ ăn thì gấp, lúc đó ai kêu ai nói cái gì thì thào người đó có nghe gì không? Không nghe gì hết, thôi đi dậy chỗ khác đi huynh, chút nữa nói gì thì nói. Thì như vậy cái trạng thái không ghi nhận đối với một số vấn đề vì nó đang phải trụ trong một cái chỗ khác, đó cũng là một cái dạng vô ký. Cho nên ở đây nói là trong khi đi đứng ngồi nằm thường để ý xem tâm mà chưa thể rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm. Thế nào gọi là rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm? Có nghĩa là cái tâm lúc đó nó trả về trạng thái tự nhiên, bình thường, như như của nó. Và cái nguồn tâm tự sáng tỏ. Thì lúc đó như vậy mới gọi là cái chỗ tự tánh thanh tịnh, sáng tỏ. Trong cái 10 bức tranh chăn trâu của Thiền sư Quảng Trí, chúng ta nhớ tranh chăn trâu nó có rất nhiều nguồn. Có cái của Ngài Quách Am, còn ở đây là của Ngài Quảng Trí, một thiền sư Việt Nam. Thì khoảng này là cái khoảng tranh thứ 8, thứ 9. Nó có một cái hình gọi là độc chiếu. Độc chiếu dịch ra là riêng soi. Giải thích như thế nào? Con trâu vắng bóng một đồng nhàn, một mảnh mây đơn trắng núi ngang. Có nghĩa là lúc này đã mất trâu rồi. Là có còn chăn nữa không? À, không còn chăn nữa. Đó, thành ra giải thích là tâm rỗng rang soi chiếu, chẳng ngăn ngại, cũng như người huyễn, ngựa gỗ, tình thức đều không, mới hay thõng tay vào chợ. Đây là đang giải thích cái chữ rõ ràng thanh tịnh riêng soi nguồn tâm đó. Là lúc này mình, cái người đó, người hành giả vẫn sống trong đời, vẫn làm việc, nói năng, đi đứng, nhưng mà như người huyễn, ngựa gỗ, tình thức đều không. Là tâm của vị ấy như như bất động. Bất động đây không có nghĩa là cứng ngắc, không biết gì hết, mà bất động có nghĩa là không bị duyên cảnh nó xoay chuyển. Chỉ có một cái rỗng rang soi chiếu, chẳng ngăn ngại. Thì được như vậy mới là thấy được cái nguồn tâm thanh tịnh. Còn khi vẫn đang còn phải chăm chăm mà chăn á, như là cái khoảng mà bức tranh chăn trâu thứ ba, là tay nắm dây thừng không nới lỏng, cả ngày quên nhọc chú mục đồng. Đó, cái đoạn mà mình phải chăn, các duyên bên ngoài phải dứt hết. Chỗ này diễn tả như là như ngu tợ ngốc. Tại vì tất cả mình dừng lại để bớt đi cái tập khí lăng xăng vận động của mình. Thì công phu như vậy có khá chưa thưa đại chúng? À, nếu nói về chỗ tột thì người này chưa tới. Nhưng mà so với hàng lăng xăng kể chúng ta thì như vậy là khá hơn không? À, có nghĩa là người này biết trở về, biết chăn tâm kỹ lưỡng. Ngài nói tiếp, cũng là tâm lậu vẫn chưa thoát khỏi bệnh lớn sanh tử. Tuy dường như rất có công phu, rất hữu lực, người này chăm chăm, không có dám phóng chạy. Nhưng mà đây vẫn gọi là tâm lậu. Chữ lậu có nghĩa là rỉ chảy, là sơ thất, là nó vẫn còn thất thoát. Ngày xưa thiền sư Dũng Tuyền, Ngài nói rằng ta 40 năm ở trong ấy có lúc còn chạy lọt. Cái chữ chạy lọt này là cái chữ lậu đó. 40 năm ở trong ấy có nghĩa là Ngài chăn như vậy mà một người của cái thời trước mà có lúc vẫn còn chạy lọt. Còn thưa mấy em ở đây, mấy em vô chùa được mấy năm rồi? Mấy em nhỏ nhỏ chắc chừng 2, 3, 4, 5 phải không? Và mấy em chăn thì chăn nhiều hay là chăn ít? Hay là cũng có khi cười giỡn hoặc là phóng chạy theo duyên? Thì cái tâm gọi là tâm chạy lọt của mình nó nhiều hay là ít thưa đại chúng? Nó nhiều. Thành ra mới biết là cái công phu của mình còn phải gia tâm dữ lắm. Người xưa tới ngang đây Ngài vẫn nhắc, vẫn nói là chưa có được. Và đây mình nghe Ngài dạy tiếp: huống là người trọn không giữ tâm đó, người ấy chìm đắm trong biển khổ sanh tử, biết ngày nào được ra, thật đáng thương. Cái người mà gọi là không giữ tâm là người phóng chạy theo duyên trần. Cái tâm á, nó không có hình tướng gì để mà mình có thể nắm nó.